tiếp về cái phần đa cầu ẩm thực khổ, tức cái khổ về nghĩa là cầu mong cầu mà ăn uống cho nhiều á. Nhữ đẳng tỳ kheo, thọ chư ẩm thực đương như phục dược, ư hảo ư ố, vật sanh tăng giảm, thú đắc chi thân, dĩ trừ ngã khác, như phong thái hoa, đảng thủ kỳ vị, bất tổn sắc hương, tỳ kheo diệt nhĩ, thọ nhân cúng dường, thú tự trừ não, vô đắc đa cầu, hoại kỳ thiện tâm, thí như trí giả, trụ lượng, ngu lực, sở kham đa thiểu, bất linh quá phần, dĩ kiệt kỳ lực. Tức là Phật bảo tỳ kheo các ông mà thọ nhận các thứ ăn uống thì phải xem như là uống thuốc. Đối với những cái món ngon món dở chớ có sanh thêm bớt, cốt là chỉ để được cái chống chọi cái thân hay là giữ cái thân đó, mà để trừ đối khác, như là con ong nó hút lấy mật hoa thì nó chỉ lấy cái vị của hoa mà chẳng làm tổn đến sắc hương. Tỳ kheo cũng vậy, thọ người cúng dường thì cốt là để tự trừ những cái khổ não. Não đây là tất nhiên là về đối khác, không được cầu nhiều làm hư hoại cái thiện tâm của người. Ví như là cái người trí thì phải biết trù lượng, tức là toan tính, tính toán cái sức của con trâu đó, nó có thể kham chở được bao nhiêu, chẳng khiến cho nó chở quá phần để đến nỗi phải kiệt lực của nó. Tức là ở đây là cái phần Phật dạy về cái khổ về tham cầu ăn uống đó, thì phải xem là ăn uống cũng giống như là uống thuốc. Tức là ăn uống là như là uống thuốc để trị cái bệnh đói vậy thôi, chứ còn không có nên đối với sự ăn uống mà sanh tham đắm. Cho nên ở đây mới nói rằng đối với những món ngon hay là món dở chớ có sanh thêm bớt. Thêm bớt tức là món ngon thì ăn nhiều tâm thích thú, còn cái món dở thì ăn ít là tâm nó không vui. Ví dụ lên bàn ăn mà thấy dọn ra bữa nào là dọn mà nó đúng ý của mình thích thì thấy là vui ăn nhiều, còn bữa nào thấy dọn đó là những cái món mà sơ sài không thích cái thì ăn ít rồi tâm không vui, thấy là tâm không vui rồi thì cái đó là không được. Ở đây là phải nhớ luôn luôn là ăn uống là để giống như là cái uống thuốc để mà trừ cái bệnh đói vậy thôi, mà giữ cho cái thân nó được khỏe được mạnh để hành đạo. Cho nên ở đây mới là cốt mà để mà được chống chọi cái thân để trừ đối khác. Do đó mà Phật ngày xưa Phật dạy là các tỳ kheo là phải đi khất thực đó, là khất thực ngày xưa thì khất thực thì đi, mà Phật dạy thì cũng không cho lựa chọn, tất nhiên là không phải lựa nhà giàu đến là nhà nghèo bỏ qua, mà Phật dạy là phải thứ tự, tức là đi thứ tự từng nhà vì vậy cho nên là thấy người ta cho cái gì thì ăn cái nấy thôi, chứ không có được lựa chọn ngon hay dở. Mình đâu có được lựa chọn, người cúng gì thì ăn nấy, có khi gặp những cái đồ thiêu đồ cũ người ta dâng cúng cho cũng phải ăn chứ không được bỏ. Còn mình bây giờ là ăn mà lại còn đòi món này món kia nữa thì cái đó là nó hơi quá, nhất là tham cầu cho nó vừa cái miệng của mình á thì nó hơi quá đáng. Cho nên trong kinh có kể là một lần tôn giả Đại Ca Diếp ngài đi khất thực, thì đến khất thực với một người bị bệnh mà gọi là bệnh hủi không, thì cái người ấy mới xớt cái thức ăn vào trong bát của ngài, thì khi xớt vào trong bát của ngài đó thì cái ngón tay bị bệnh nó lâu nó coi như tới thời kỳ của nó rồi thì nó rụng luôn vào trong cái bát của ngài luôn. Hoa được cỡ mình vậy thì sao? Cỡ mình vậy là coi như là đổ đổ vỏ quăng ra liền phải không? Đó. Nhưng mà còn ngài Ca Diếp á thì ngài coi như là thì cái người mà ăn cái người mà bệnh hủi ăn xin đó, họ cũng nhìn xem coi coi ngài có giúp làm sao. Thì ngài đã có giúp, ngài cũng nghĩa là sợ làm mất cái lòng tín tâm của họ, mất cái lòng tin của họ, cho nên là ngài cũng dùng luôn. Nhưng mà ngài coi như là ngài lấy đồ ngài gấp gấp cái ngón tay đó bỏ ra thôi, rồi cái đồ ăn đó ngài vẫn ăn tự nhiên đó, ngài dùng tự nhiên. Thì cái người ăn mày thấy vậy là rất là cảm động đó. Thì để thấy rằng đó, bởi vì đó là các ngài là đi khất thực đó là không phải là để cho mình ăn no, mà khất thực đó cũng là một cái để mà cái cách để mà gieo duyên cho người. Người đến là họ gieo duyên lành với rồi với Tam Bảo để mà tạo cái nhân lành cho họ. Vì vậy cho nên họ cúng dường là phải nhận. Còn có trường hợp là có những đứa bé mà nó thấy các ngài đi khất thực rồi nó không biết gì, nó đang chơi á, là cái nó hút cát nó bỏ vào bát nó cúng dường. Rồi gặp mình cỡ vậy thì sao, cũng đổ bỏ không? Nhưng mà với các ngài thì không được, mà cũng phải mang bát về. Như vậy là coi như bữa đó nhịn đói rồi đó, lấy cát bỏ vô bát rồi thì đâu còn đi khất thực cái khác nữa. Thì đi về, về rồi mới hỏi thỉnh thỉnh ý Phật ra phải làm sao. Thì Phật dạy là bây giờ lấy cát đó rải trên cái đường mà Chư Tăng thường đi đó, rải đó để cho Chư Tăng đi đó mà cho nó có phước đó. Không được mà coi như là bỏ bừa bãi nữa đó. Thì như vậy là Phật dạy là như vậy đó, cho nên là mình phải ý thức được không. Bây giờ là được ở những chỗ rồi có người ta cúng dường đàng hoàng thì mình thấy là nó quá cái hơn là cái người xưa rồi. Vậy cho nên là không có nên mà tham cầu đòi hỏi nó hơn nữa, quá nhiều đó làm mất đi cái lòng tin của thí chủ. Bởi vậy mà mỗi bữa ăn là Phật dạy là phải tam đề ngũ quán đó, không quán cho thật kỹ. Thì ăn uống là ăn trong cái nghĩa là cái chánh niệm, ăn trong cái thiền vị. Bởi vậy mà phải thường thường phải nhắc nhở là mấy huynh đệ là ăn là phải ăn nó thông thả, nó từ từ, nó có thiền vị, ăn mà không có để mất uy nghi, không để biểu lộ những cái tướng gọi là tướng tham thực đó, mà cũng không có để hao phí của tính thí nữa. Ăn uống mà nó thô tháo, mà nhất là ăn mà nó vội vàng, nó hấp tấp, ăn nhanh rồi đó, thì khi mà ăn nhanh quá thì nhai đâu có kỹ, phải không? Ăn nhanh là không có nhai kỹ, mà không nhai kỹ thì ăn đó nhai bể hai bể ba rồi cái nuốt rồi. Như vậy thì bao tử nó đâu có tiêu hóa hết, nhai mà bể ba bể hai bể ba thì như vậy thì vào đó thì bao tử nghĩa là nó làm việc nó vừa là nhọc mà nó cũng không có tiêu hóa hết, thì nó còn những cái chất bổ thì nó cũng phải bỏ ra ngoài. Thì đó cũng là cách phung phí của thí chủ, cho nên là phải hiểu được những cái đó, là phải cẩn thận từng cái cử chỉ quan nghi. Hoặc là lên bàn ăn là có thấy cái món nào nó cứ vừa miệng cứ gấp hoài đó, gấp hoài món đó, gấp hoài một hơi là hết. Như vậy thì là ăn coi như là mình ăn leo qua cái phần của chúng nữa. Thí dụ một mâm bốn người không, mà rồi cái món đó mà nó cứ vừa mượn mình cái mình gấp hoài gấp hồi thì nó leo qua phần của huynh đệ rồi. Thì đó cũng là cái tướng tham ăn, cho nên phải đó là phải luôn luôn tỉnh giác, gọi là tỉnh giác trong từng miếng ăn. Thì ngay khi ăn đó đó là cũng bày hiện ra cái ánh sáng thiền ở trong đó rồi, tức là sống thiền ngay đó rồi, chứ không phải là đợi lên bồ đoàn mới ngồi rồi mới là thiền. Bởi vậy mà ở đây thì Phật dạy là mình phải giống như là con ong, nó lấy mật cái nơi hoa là chỉ hút mật mà không có làm tổn đến hương đến sắc của hoa. Tức là con ong đó, nó hút mật thì nó chỉ hút lấy mật thôi, chứ nó không làm tổn hại đến cái hoa, tức là sắc hương hoa nó không có đụng đến. Thì mình cũng vậy đó, là cái người thì kheo nhận của cúng dường đó là mình để nuôi cái thân của mình để hành đạo, thì để mà trừ cái gọi là cái bệnh đói giống gì hết. Khi nó đói thì khổ não, là thân nó nhọc mà là khó mà tu tiến, thì bây giờ phải có ăn để giữ cho thân nó được khỏe. Thì như vậy là ăn để trừ bệnh đói thôi. Rồi cũng là mình nhận cái món ăn đó là để gieo cái duyên lành cho Phật tử. Vì vậy là phải luôn luôn chánh niệm mà thọ nhận, chứ không có để cái tâm nó phóng túng, nó mong cầu quá nhiều làm mất cái tín tâm của thí chủ, thì giống như là làm hại đến cái sắc cái hương của hoa đó. đó là cái tổn phước rất lớn cho mình. Mà cái gọi là cái gọi là cái ăn nhiều, cái tham ăn nhiều đó, thì cái đó là cái hại chứ không có cái lợi gì. Ăn nhiều thì nó có khi là do cái ăn mà nó sanh bệnh hoạn nữa. Tham thực đó, tham thực thì sanh bệnh hoạn.